Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, trong chiến tranh, đừng xấu hổ khi đàm phán.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Thụy Sĩ được công bố ngày 9 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi thực hiện các cuộc đàm phán cho chiến tranh ở Ukraine, Israel và Palestine và nhấn mạnh, trong chiến tranh, không xấu hổ khi đàm phán.
Đức Thánh Cha cho biết vào mỗi chiều tối lúc 7 giờ, Ngài đều gọi điện thoại cho giáo xứ ở Gaza. Có 600 người đang sống ở đó và họ thuật lại những gì đã chứng kiến. Đó là một cuộc chiến. Chiến tranh được tiến hành bởi cả hai, không phải một. Những người vô trách nhiệm là những người thực hiện cuộc chiến. Rồi không chỉ có chiến tranh quân sự, còn có chiến tranh du kích. Ví dụ như Hamas, một phong trào không phải là một quân đội. Đây là một điều tồi tệ. Về cuộc chiến ở Ukraine, phóng viên hỏi Đức Thánh Cha về việc có người kêu gọi đầu hàng, giương cờ trắng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng điều này sẽ hợp pháp hóa kẻ mạnh hơn. Đức Thánh Cha trả lời, đó là một cách giải thích, nhưng tôi tin rằng người mạnh hơn là người nhìn thấy tình hình, biết nghĩ đến, dân chúng, có can đảm giương cờ trắng và đàm phán, và ngày nay người ta có thể đàm phán với sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế. Đàm phán là một cụm từ can đảm. Khi thấy mình thất bại, mọi chuyện không được suôn sẻ, bạn cần phải can đảm để đàm phán. Bạn xấu hổ, nhưng nó sẽ kết thúc với bao nhiêu cái chết. Hãy đàm phán kịp thời, tìm nước nào đó đứng ra làm trung gian. Ngày nay, chẳng hạn như trong cuộc chiến ở Ukraine, có rất nhiều người muốn làm trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ đã tự đề nghị cho việc này, và còn nhiều quốc gia khác nữa. Đừng xấu hổ khi đàm phán trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng đàm phán không bao giờ là một sự đầu hàng, đó là sự can đảm để không đưa đất nước đến chỗ tự sát.
Tòa Thánh. Đức Thánh Cha yêu cầu lòng can đảm để đàm phán về Ukraine.
Vatican trả lời câu hỏi của các nhà báo về phát biểu của Đức Thánh Cha trong một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Thụy Sĩ. Trong đó, Ngài nói rằng Ukraine cần can đảm giương cờ trắng. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni giải thích rằng Đức Thánh Cha đã chọn hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất để biểu thị một chấm dứt chiến sự, một thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ sự can đảm của đàm phán.
Ông Bruni nói thêm rằng, hy vọng của Ngài là một giải pháp ngoại giao cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông giải thích rằng, mong muốn của Đức Thánh Cha về hòa bình cho Ukraine đã được Ngài nói rõ trong buổi kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 25 tháng 2. Một ngày sau kỷ niệm 2 năm cuộc chiến bùng nổ tại Ukraine, Đức Cha tái khẳng định tình cảm sâu sắc của Ngài đối với người dân Ukraine và mời tất cả các bên tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Nói về lời phát biểu của Đức Thánh Cha, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, Đức Thánh Cha sử dụng thuật ngữ cờ trắng và trả lời bằng cách chọn hình ảnh do người phỏng vấn đề xuất để biểu thị sự chấm dứt thù địch. Một thỏa thuận ngừng bắn đạt được với lòng dũng cảm đàm phán. Ở chỗ khác trong cuộc phỏng vấn, khi đề cập đến một tình huống xung đột khác, nhưng đề cập đến mọi tình huống chiến tranh, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rõ ràng, các cuộc đàm phán không bao giờ là một sự đầu hàng. Ông Bruni tái khẳng định, niềm hy vọng của Đức Thánh Cha là và vẫn là điều mà Ngài đã luôn luôn lặp lại trong những năm này, và gần đây đã nhắc lại nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc xung đột. Khi lặp lại tình cảm rất sâu sắc của mình đối với dân tộc Ukraine tử đạo và cầu nguyện cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho nhiều nạn nhân vô tội. Tôi cầu xin để có thể tìm thấy một chút nhân đạo cho phép tạo ra các điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Đức Thánh Cha giải thích tại sao giáo hoàng lại mặc áo màu trắng.
Vatican. Đức Thánh Cha đã giải thích cho phóng viên của đài truyền hình Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 9 tháng 3 về màu áo của giáo hoàng và những biểu tượng màu trắng khác trong đời sống giáo hội và cuộc sống thường ngày.
Phóng viên hỏi, Màu trắng là biểu tượng của sự tinh khiết đơn sơ. Áo của Đức Thánh Cha có màu trắng. Truyền thống này đến từ đâu? Tại sao giáo hoàng lại mặc áo màu trắng? Đức Thánh Cha trả lời rằng trong lịch sử giáo hội từng có một giáo hoàng là tu sĩ dòng Đa Minh. Ngài mặc tu phục trắng của dòng Đa Minh. Từ đó tất cả giáo hoàng đều sử dụng màu trắng. Và nếu ngài không nhầm thì đó là Đức Giáo hoàng Pio thứ năm, hiện được chôn cất ở đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Từ đó truyền thống các giáo hoàng đều mặc áo màu trắng. Từ màu áo giáo hoàng, Đức Thánh Cha giải thích về giá trị chính của màu trắng trong giáo hội. Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ. Vì thế trong mùa Phục sinh và Giáng sinh, phẩm phục luôn là màu trắng. Đi vào đời sống đạo đức, màu trắng là màu của sự tinh khiết. Về điều này, Đức Thánh Cha so sánh một bộ trang phục màu trắng, nếu bị bẩn người ta dễ nhận ra. Cũng vậy một linh mục, giám mục hay giáo hoàng, nếu có một vết nhơ thì cũng sẽ dễ bị nhận ra, bởi vì các vị là chứng tá của điều tốt đẹp, tuyệt vời. Đây là một thách đố. Đức Thánh Cha còn nói đến vết bẩn tập thể, đó là chiến tranh. Chiến tranh thật khủng khiếp với khoản lợi nhuận cao trong việc sản xuất vũ khí. Không có chiến tranh màu trắng, chiến tranh luôn có màu đỏ hoặc màu đen và đó là tội tập thể. Ngài mạnh mẽ nói, chiến tranh là bóng tối, luôn luôn tối tăm, sức mạnh của bóng tối. Khi nói đến màu trắng là chúng ta nói đến sự ngây thơ, tốt lành và nhiều điều tốt đẹp. Nhưng khi nói về tối tăm, chúng ta nói về sức mạnh của bóng tối, về những điều chúng ta không hiểu, về những điều bất công. Kinh Thánh nói về điều này, bóng tối có sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ. Đó là một cách nói mang tính văn học, nhưng khi một người giết người như Cain là một người ở trong bóng tối, khi một người chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình như với người lao động, thì người này sẽ giết người khác về mặt luân lý. Mặc dù màu trắng là biểu hiện của sự tốt đẹp, nhưng đôi khi có nguy cơ chỉ là màu trắng ở bề mặt. Đức Thánh Cha giải thích có những người che giấu điểm yếu của mình và thể hiện bản thân cách giả tạo. Đó là những người đạo đức giả. Cả xã hội đôi khi cũng có thể đạo đức giả, như trường hợp tiến hành chiến tranh, sau đó gửi viện trợ nhân đạo. Câu hỏi cuối cùng liên quan đến tính trung tính của màu trắng và giá trị trung lập trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc sống, khi cần viết một điều gì đó, người ta hay sử dụng một tờ giấy trắng. Cuộc sống là một trang giấy trắng mà mỗi người phải tự mình đưa ra quyết định trên đó. Cuộc sống là một tờ giấy trắng và sẽ đẹp nếu chúng ta có thể viết trên đó những điều tốt đẹp, nhưng nếu chúng ta viết những điều xấu thì trang đó sẽ không đẹp.
Môn đề Đạo giáo và Kitô hữu tổ chức sự kiện đối thoại ở Hồng Kông.
Vatican, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh thông báo về cuộc đối thoại Kitô giáo, Đạo giáo lần thứ 3 được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 11 đến 13 tháng 3 tại Học viện Viên Huyền, quận Thuyên Loan, Hồng Kông.
Cuộc đối thoại Kitô giáo, Đạo giáo lần thứ 3 được tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn với sự hợp tác của Giáo phận Hồng Kông và Hiệp hội Đạo giáo Hồng Kông. Sự kiện kéo dài 3 ngày sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng một xã hội hài hòa thông qua đối thoại liên tôn. Những người tham gia bao gồm các học giả và tín đồ của hai truyền thống tôn giáo đến từ Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Ý, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Singapore, cùng với chính quyền dân sự địa phương. Thông cáo báo chí viết, khi tìm cách đóng góp vào việc xây dựng một xã hội hài hòa, những người tham gia sẽ suy tư về các chủ đề sau: các nền tảng theo tài liệu của Kitô giáo và Đạo giáo để vun đắp một xã hội hòa hợp, vun đắp sự hòa hợp thông qua thờ phượng và phụng vụ, đạo hay con đường và nhân đức trong đối thoại và thực hành, sự thánh thiện trong Đạo giáo và Kitô giáo, và trao truyền đức tin và giá trị tôn giáo trong một thế giới toàn cầu hóa. Hội thảo tìm cách mang đến cho những người theo Đạo giáo và Kitô giáo một cơ hội để hiểu biết về nhau sâu sắc hơn, đồng thời nhận ra những bất hòa tạo ra đau đớn và đau khổ thế nào, và cùng nhau làm việc để chữa lành thế giới bị phân chia của chúng ta.
Vatican cho phép Giáo hội Philippines bắt đầu tiến trình phong chân phước cho thiếu nữ 13 tuổi.
Philippines. Đức cha Renato Majuba của giáo phận Lawak ở Philippines cho biết, Bộ Phong Thánh đã cho phép giáo phận mở án phong chân phước cho Nina Ruiz Abad, một thiếu nữ nổi tiếng về sự thánh thiện, qua đời khi mới 13 tuổi.
Đức giám mục giáo phận Lawak đã thông báo tin này trong thư luân lưu được đọc tại tất cả nhà thờ ở Ilocos North vào Chủ nhật ngày 3 tháng 3. Đức cha mở đầu lá thư với lời mời gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận hãy vui mừng vì Vatican đã đánh giá rằng không có gì ngăn trở trong việc giáo phận tìm hiểu về đời sống thánh thiện và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa trẻ tuổi. Nina Ruiz Abad đến từ Sarat được mô tả là có lòng sùng kính mãnh liệt đối với bí tích thánh thể và dành cả cuộc đời để phân phát tràng hạt sách kinh thánh, sách cầu nguyện, các ảnh tưởng và vật phẩm tôn giáo khác. Đức tin công giáo kiên định của Abad đã khiến cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người ở tỉnh Locos North cũng như khu vực lân cận và trường học của cô ở thành phố Quezon. Abad qua đời ở tuổi 13 vào năm 1993 vì bệnh cơ tim phì đại. Trong kỳ họp tháng 7 năm ngoái, phần lớn các giám mục của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã ủng hộ mở án phong chân phước cho thiếu nữ Nina Ruiz Abad. Sau đó, Đức cha Maruba đã đệ trình tiểu sử chi tiết của ứng viên lên Bộ Phong Thánh và xin phép bắt đầu cuộc điều tra và yêu cầu của ngài đã được chấp thuận. Việc Bộ Phong Thánh cho Nihin Optas không có gì ngăn trở để bắt đầu cuộc điều tra cấp giáo phận là một trong những giai đoạn cần thiết trong giai đoạn sơ bộ của một hồ sơ phong chân phước. Đức giám mục giáo phận Laos cũng thông báo rằng vào ngày 7 tháng 4, Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, án phong chân phước và phong thánh cho thiếu nữ Abad sẽ chính thức được khai mạc với phiên họp đầu tiên của tòa án được triệu tập đặc biệt cho mục đích này. Phiên họp sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thánh William ở Laos và các tín hữu có thể tham dự. Trong khi chờ đợi đến ngày khai mạc án phong chân phước cho thiếu nữ Abad, Đức giám mục giáo phận kêu gọi các tín hữu cầu nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành khi chúng ta bắt tay vào tiến trình này.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cảnh báo đất nước đang trên bờ vực nội chiến.
Port-au-Prince, Đức Tổng giám mục Marc Leroy Messido của Port-au-Prince, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, cảnh báo đất nước đang trên bờ vực nội chiến. Ngài kêu gọi mọi người luôn giữ cho niềm hy vọng được sống động và khuyến khích mọi người, đặc biệt giới trẻ, không bỏ cuộc.
Trong những ngày này, đất nước thuộc vùng Caribe ngày càng rơi vào tình trạng hỗn loạn khi các băng đảng tiếp tục tấn công các cơ quan chính phủ quan trọng và các sân bay quốc tế, yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Vào Chủ nhật tuần trước, quốc gia bị bạo lực tàn phá này đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các nhóm vũ trang giải thoát hàng ngàn tù nhân ra khỏi nhà tù, trong khi ông Henry đang ở Kenya để tìm kiếm một thỏa thuận về một lực lượng quốc tế chống lại các băng đảng. Trước tình trạng khẩn cấp này, Đức Tổng giám mục Marc Leroy Messido cảnh báo đất nước đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến. Ngài nói, lực lượng cảnh sát bất lực trong việc đối phó với các băng đảng vũ trang. Theo ngài, giáo hội cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều trước sự hỗn loạn này, trở thành mục tiêu chính của bạo lực băng đảng và bắt cóc lan rộng. Ngài nói, các vụ bắt cóc đã trở thành chế độ độc tài, đang bóp nghẹt người dân Haiti. Bắt cóc xảy ra khắp nơi, dù nghèo hay giàu, trí thức hay ít học cũng có thể trở thành nạn nhân. Đó là một chế độ độc tài, một bệnh dịch cần phải diệt trừ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, cuộc sống trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với các giám mục Haiti, nhưng tất cả các vị mục tử cố gắng cùng nhau làm chứng. Bạo lực ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động mục vụ của các linh mục và tu sĩ. Mọi người sống trong sợ hãi, một số giáo xứ phải đóng cửa. Chính ngài không thể thăm toàn bộ giáo phận vì các con đường bị chặn. Đức Tổng giám mục nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, mặc dù khó khăn và nguy hiểm, giáo hội vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngài khẳng định, người dân muốn sống, vì thế sứ vụ của giáo hội tại Haiti là giữ cho niềm hy vọng luôn sống động và khuyến khích mọi người, đặc biệt giới trẻ, không bỏ cuộc. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ lo âu vì tình trạng tại Haiti. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho người dân ở nước này từ lâu đã phải đau khổ và hy vọng với sự hỗ trợ của quốc tế, người dân Haiti có thể chấm dứt nạn bạo lực và tìm lại bình an.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và xã hội.
Dùng túi lớn để đi chợ, câu chuyện của chị An Linh ở Sài Gòn.
Sao tinh lặng vậy? Vẫn đang sống tâm tình mùa thi à?
Không thầy, vẫn còn đang trong cái nhịp cầu nguyện của bài hôm trước á thầy. Hôm nay vẫn cầu nguyện tiếp chứ thầy.
Thôi, lần sau cứ đến lớp rồi thì cứ vô bài học nhé. Không cần phải giữ bầu khí cầu nguyện đâu. đóng mặt ủ rũ rồi, cho cần cái thêm cái túi áo thật dài vào nữa đi.
Thầy nói vậy con đâu có ủ rũ đâu, nhưng là đang nghiêm túc.
Thấy là ủa hôm nay còn mang cả đồ ăn đi luôn à? Ủa làm người nội trợ từ khi nào vậy?
Thầy không biết con rồi, một thân một mình ở đất người vậy thì mình không nội trợ, ai nội
rồi
trợ
đúng
cho
rồi
mình?
đấy quá. Vậy thì hôm nay cũng có câu chuyện của một chị nội trợ ở Sài Gòn này gửi đến chương trình.
Hôm nay quay trở về Việt Nam hả thầy?
Thôi thì lòng vòng từ châu Mỹ, châu Âu rồi thì giờ về Việt Nam là đúng rồi.
Ủa mà thầy quen với các chị em nội trợ hả thầy?
À, chị An Linh ở Sài Gòn, chị bình luận ở trên kênh YouTube của Vatican News, sau đó gửi email cho chương trình đó, trình bày câu chuyện của chị thôi.
À, hay quá.
Chứ thầy thì ở
tưởng
đây quen được ai mà quen chị nào ở Việt Nam nội trợ đâu.
Cứ tưởng là thầy hay đi chợ rồi lại, rồi xong ra chợ rồi lại tám với mấy bà, rồi cuối cùng quen được các chị em.
Ồ, tám bằng tiếng Ý. Tám đội.
Chị Linh có gì chia sẻ với chương trình vậy thầy?
À, chị Linh gửi email đến chương trình. Chị Linh, nội trợ 38 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận. Chị giới thiệu là gia đình chị có hai vợ chồng, chị và hai cháu trai, một cháu gái.
Thế nào cũng là một fan ruột của Kinh tế Francisco đây.
Không, à, fan ruột của Vatican News.
À,
nhưng
vậy
mà
hả?
Cũng thường xuyên nghe chuyên mục Kinh tế Francisco thôi.
Để xem động lực nào mà chị lại có thể gửi email cho chương trình. Để con đọc nha thầy. Thầy đọc nguyên văn từ đầu đây nè. Chị có nói, bữa nay này là câu của chị nói rõ ràng. Mình cũng là một thính giả ruột của Vatican News và cũng thường xuyên nghe chuyên mục Kinh tế Francisco. Thời gian gần đây, mình được nghe nhiều thính giả chia sẻ trên chuyên mục Kinh tế Francisco nên mình cũng mạnh dạn viết email đến chương trình. Chà,
wow.
Nhờ các thính giả khác mà đây là động lực cho chị.
Chị rất là
câu
mạnh
chuyện à. Câu chuyện của một người nội trợ như mình thì cũng đơn giản thôi. Trước đây á, đi chợ hay đi siêu thị thì là cứ bình thản ra đi và sử dụng những túi bọc ni lông ở chợ hay là siêu thị vậy thôi.
Chị cũng viết tiếp
này.
Năm rồi thì chị có viết là năm rồi những câu chuyện về bảo vệ môi trường cũng được nói nhiều trên các phương tiện truyền thông và chính quyền thành phố cũng bắt đầu việc thực hiện phân loại rác nghiêm ngặt hơn.
Nhưng mà sau đây câu chuyện của chị thì tiếp tục với điều gì đây ta?
Hôm sau chị có viết về cụ thể hơn này bạn trẻ.
Chị có kể nè. Có tuần trong tháng rồi, ngồi tính nhẩm, mình tiêu thụ tới 50 túi ni lông lớn nhỏ. Gia đình mình có 5 người.
Số nhiều quá chứ.
Vậy à? Dạ. Gia đình của chị có 5 người thôi, mà trung bình mỗi người xài tới 10 túi trên một tháng.
Dạ. Yeah.
Wow.
Ít
có ai mà có kiểu
là...
như
đúng
chị
rồi.
Ngồi tính toán túi ni lông như vậy ra.
Ừ, đúng rồi. Hiếm có ha.
Dạ.
Yeah. Và chị cũng viết thêm đó là cũng vì suy nghĩ nhiều về chuyện môi trường nên mình có bỏ tiền mua túi ni lông sinh học tại Co-op-Mart. Chị có viết là sử dụng được khoảng 4 tháng từ giữa 2023 nhưng mà thấy vẫn không an lòng vì hệ thống phân loại rác của thành phố vẫn chưa hiệu quả lắm trong việc phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ.
Thực sự chị không những có tâm mà còn có tầm nữa.
Không, chị rất là ý thức luôn, không nghĩ là câu chuyện
yeah.
của cá nhân ha. Mà chị còn thấy cái vấn đề là hệ thống nó chưa có ổn nên là cho dù mình nhiều khi chị bảo là mình cứ phân loại đi ha. Nhưng mà cái việc mà đầu ra cái xử lý của thành phố chưa ổn thì cái cách mà mình sử dụng ni lông sinh học vẫn chưa ổn.
Dạ, rồi chị còn kể là tháng 9 năm vừa rồi, qua lời giới thiệu của chị họ, mình mới đăng ký tham gia hội chị em nội trợ thông minh của giáo xứ. Đây mới là đích thị hội chị em nội trợ nè.
Hội chị em nội trợ thông minh luôn nè.
Hội chị em này còn nội trợ còn phải thông minh nữa. Tham gia hội có nhiều chị em hiền mẫu nên mình được học hỏi nhiều về cách sử dụng thực phẩm, cách chi tiêu tài chính thông minh và cả cách thức nội trợ sao cho bảo vệ môi trường.
Có vẻ như hội này rất là nhiều hoạt động ha, vừa cách sử dụng thực phẩm rồi cách chi tiêu tài chính, chắc là cách sử dụng chi tiêu tài chính như thế nào cho hợp lý và cách thức.
Hay á thầy, thay vì tham gia hội bà Tám thì tham gia hội này quá là có ích.
Chắc là phải xin một số về hoạt động cụ thể của hội chị em nội trợ thông minh
thật
quá.
Thật đấy, con cũng nghĩ vậy, hy vọng là thành viên của hội chị em nội trợ thông minh của giáo xứ này sẽ có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm và những cái hoạt động của hội.
Để xem chị viết tiếp gì ở đây. Tức là từ cái lúc mà tham gia hội chị em nội trợ thông minh đó thì mình mới thực sự để tâm đến việc sử dụng những loại túi lớn để bảo vệ môi trường khi đi chợ.
Rồi thì kết quả như thế nào ta?
Để xem chị viết thế nào đi bạn trẻ.
Chị bảo là hiện nay mình có sẵn 6 loại túi lớn để đi siêu thị hay là đi chợ đều được, phù hợp cho việc mua thịt nè, mua cá, mua rau, các loại đồ uống, thực phẩm khô. mới sử dụng được có 6 tháng nhưng mà mình rất hài lòng về những hướng dẫn của các chị em trong hội và lựa chọn của bản thân. Ây, quá hay.
Quá hay ha. Nhìn đây. À, chị còn viết thêm là chọn lựa dù nho nhỏ nhưng mà hy vọng góp một chút cho điều lớn lao mà mọi người cùng đang làm.
Tự nhiên đọc cái này xong, thầy thấy con có vẻ thay đổi nét mặt không? Xấu hổ quá. Con thì đang cầm trên tay một đống bịch ni lông. Trong khi nói về kinh tế Francisco.
Câu chuyện của chị An Linh rất là nhỏ ha, nhưng mà rất là
thiết thực.
Rất là thực tế và rất là thiết thực.
Thì...
À, chị viết dòng cuối là mình viết ít dòng đến chương trình và mong ước quý cha, quý sơ, quý đài, năm mới, nhiều bình an của Chúa.
Sau đợt này con mặc dù ở đây, nhưng mà chắc con cũng lập cái hội đó thầy nhỉ.
Đừng có nói bắt đầu có ý định là chiêu dụ thành viên là thầy nhá. Thầy không có chắc không phải là hội chị em trợ thông minh đâu. Cảm ơn chị An Linh và cảm ơn ý kiến của bạn trẻ ha. Thì chúng ta vừa được lắng nghe câu chuyện rất là đơn sơ và rất là khá là đánh động của chị An Linh. Cảm ơn chị An Linh và hy vọng là chương trình sẽ tiếp tục nhận được những câu chuyện dù là nhỏ thôi nhưng mà rất là thiết thực và đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày của quý thính giả.
Hy vọng là sẽ có nhiều hội chị em nội trợ thông minh nữa được nảy sinh ra từ các nhóm đi chợ. Nảy sinh ra các nhóm đó thì sẽ bớt đi những cái bọc ni lông trong cuộc sống hàng ngày thầy ha.
Vậy chúng ta cùng cảm ơn chị An Linh, cảm ơn bạn trẻ và cùng hẹn quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nenkinhtefrancisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Việc tự nguyện sửa sang nhà thờ của anh Jean-Louis và chị Marie Lohen.
Đôi khi tất cả chỉ cần một ý tưởng tốt và một vài người có thiện chí để hoàn thành công việc đem lại lợi ích cho người khác, đặc biệt trong lĩnh vực thiêng liêng. Đôi vợ chồng trẻ, anh Jean-Louis và chị Marie Lohan, cho thấy họ đã làm được điều đó. Hai anh chị ở độ tuổi 30 này đã sống ở làng Messan, phía đông bắc nước Pháp được 2 năm. Giờ đây hai người quyết định đón nhận số phận của ngôi nhà thờ ở thị trấn nhỏ trong tay của mình. Nhà thờ đã bị xuống cấp nhiều, ẩm ướt khắp nơi, tường bị hư, những dãy ghế không thể dùng để ngồi, gác chuông đầy phân chim. Bị bỏ hoang, nhà thờ gần như không còn được sử dụng nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng tổ chức thánh lễ an táng cho một số người qua đời trong khu vực. Anh Jean-Louis và chị Marie Lohan đều là những người công giáo thực hành. Anh là công chức, còn chị là y tá. Họ sống chỉ cách nhà thờ vài thước, và đầu tháng 1 vừa qua đã quyết định khôi phục nơi thờ phượng trở lại đẹp như trước đây. Đôi vợ chồng đã đón con đầu lòng vào tháng 2 vừa qua. Ý tưởng rửa tội cho con mình vào tháng 3 tại nhà thờ đang được tân trang lại, nhanh chóng đến với họ. Anh chị chia sẻ, nhìn thấy nhà Chúa bị bỏ hoang, chúng tôi rất buồn. Chúng tôi quyết định đến gặp cha xứ và thị trưởng xin phép để tự chúng tôi lo một số công việc bảo trì nhỏ. Ở Pháp, tất cả các nhà thờ được xây dựng trước năm 1905 thuộc sở hữu của chính phủ, cần phải có sự cho phép của thị trưởng trong việc sửa chữa. Ngay lập tức, sáng kiến đã được cả vị mục tử và thị trưởng khuyến khích. Thị trưởng Daniel Lagrange nói, việc người dân địa phương quyết định thực hiện một dự án như vậy là điều rất hiếm. Chúng tôi đánh giá cao việc làm này. Nhà thờ không được sử dụng đã 10 năm nay rồi, và cũng không có nhiều người đến nhà thờ. Là một điều tốt khi có một số người muốn tham gia sửa sang lại ngôi thánh đường. Tôi rất vui vì điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng biến một nhà thờ đang chết trở lại thành một nơi sống động. Cùng với lời khích lệ, chính quyền địa phương đã tài trợ tất cả các vật liệu cần thiết để sửa sang như sơn, thạch cao, chất tẩy rửa. Anh Jean-Louis chia sẻ về công việc. Đầu tiên, chúng tôi dọn dẹp phân chim ở tháp chuông. Các bức tường cần được sơn lại. Chúng tôi có một thợ mộc đang làm lại các băng ghế để có thể tái sử dụng. Khi biết ý tưởng tốt lành của đôi vợ chồng trẻ, từ khi công trình bắt đầu, một số người trong làng, đa số đã nghỉ hưu đến giúp đỡ. Anh Jean-Louis cho biết, những người đến giúp đỡ và chính vợ chồng anh không phải là những chuyên gia về sửa chữa hoặc xây dựng, nhưng với một chút thiện chí, anh tin mọi người có thể làm được điều gì đó tốt đẹp. Linh mục quản sứ nói, tôi rất kinh ngạc, tôi nghĩ điều đó thể hiện một tinh thần hy vọng lớn lao khi muốn đưa nhà thờ này trở lại cuộc sống. Dự kiến, vào ngày 11 tháng 5, thánh lễ sẽ được cử hành để đánh dấu việc hoàn thành công trình. Về phần thị trưởng Messang, ông muốn tổ chức một lễ mở cửa trở lại sau lễ rửa tội cho bé sơ sinh, dự kiến vào ngày 9 tháng 3. Ông nói, tôi cũng đang nghĩ về những mục đích sử dụng khác có thể tương thích, chẳng hạn như các buổi hòa nhạc với nhạc cụ hoặc dàn hợp xướng. Anh Jean-Louis và chị Marie Lohan cũng đang hướng tới tương lai. Hiện tại chúng tôi có chìa khóa nên chúng tôi sẽ cố gắng mở cửa nhà thờ thường xuyên hơn. Ý tưởng là cho phép các thánh lễ trở lại sớm nhất có thể. Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào công việc, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra cách để thực sự đưa nhà thờ này trở lại hoạt động.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.